thanh Tân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 21 tháng 4 năm 2011 gồm có Tin Tôn Giáo và Bài Thời Sự, nói về sinh hoạt tôn giáo tại Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Hà Nội. Đại diện không thường trực của Tòa Thánh đến Việt Nam. Theo lời mời của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chiều ngày 18 tháng 4 vừa qua, Đức cha Leopoldo Cirelli, đại diện không thường trực của Tòa Thánh tại Việt Nam, đã đến Hà Nội. Phát biểu chào mừng Đức Tổng Giám mục đại diện không thường trực của Tòa Thánh, Đức cha Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã bày tỏ niềm vui mừng của cộng đồng Công giáo Việt Nam được vị đại diện của Tòa Thánh đến thăm và mang tình yêu thương của Đức Thánh Cha đến cho giáo hội tại Việt Nam đúng vào tuần Thánh. Trong bài diễn văn đáp từ, Đức cha Cirelli nói rằng Ngài cũng xúc động vì đây là lần đầu tiên được đặt chân đến Việt Nam, quê hương của nhiều vị tứ đạo và chứng nhân của Chúa Kitô, nhất là của Đức Cố Hồng Y, Francisco Xavier, Nguyễn Văn Thuận. Theo chương trình, Đức cha Cirelli ở Hà Nội trong suốt tuần Thánh. Ngài dâng lễ phục sinh vào sáng ngày 24 tháng 4 tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Với tư cách là đại diện không thường trực của Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức cha Cirelli cũng có buổi tiếp xúc với các viên chức ngoại giao và ban tôn giáo chính phủ Việt Nam. Chiều ngày 24 tháng 4, Ngài bay vào Sài Gòn và tham dự khóa họp thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, từ ngày 25 đến 28 tháng 4. Ngày 29 tháng 4, Ngài sẽ cùng với các đức giám mục Việt Nam dự lễ tấn phong giám mục cho Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục phó giáo phận Phú Cường. Sau đó, vị đại diện của Tòa Thánh sẽ viếng thăm giáo phận Mỹ Tho và Cần Thơ, rồi lên Sài Gòn ngày 2 tháng 5 để trở về Singapore, nơi Ngài đang là sứ thần Tòa Thánh. Tin Việt Nam. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam ký tên vào kiến nghị kêu gọi trả tự do cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Ngay sau phiên tòa xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, một phong trào ký tên vào kiến nghị kêu gọi trả tự do cho ông đã được khởi động và thu hút nhiều người Việt Nam trong và ngoài nước, trong đó có Đức cha Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Tiếng Nói Quốc tế Pháp RFI, Đức cha Hợp cho biết lý do tham gia ký tên như sau. Bức xúc vì trong thời gian vừa qua có nhiều vụ án không được xử theo những trình tự pháp luật. Trong vụ án xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, bộc lộ rõ chuyện đó. Chuyện bắt tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ có nhiều điều giả tạo quá. Trong những ngày qua, đây là lần thứ hai người ta thấy Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình đã có những bước đi mạnh mẽ trong việc lên tiếng về những vấn đề bất công trong xã hội. Trước tiên là việc Ngài can thiệp và yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, và lần này ký tên vào kiến nghị yêu cầu trả tự do cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Trước đây, Đức cha Hợp cũng đã có văn thư gửi đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng và Tòa án quận Cẩm Lệ vì vụ án bất công đối với người giáo dân Cồn Dầu. Ngoài ra, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình cũng đã từng ký tên vào kiến nghị yêu cầu chính phủ ngưng dự án bô xít ở Tây Nguyên, một dự án không hợp lòng dân, có nguy cơ cao đối với vùng văn hóa Tây Nguyên, cũng như đe dọa an ninh của nửa miền Nam Việt Nam. Tin Lyon, Pháp Quốc. Đức Hồng Y, Tổng giám mục Lyon, Pháp Quốc, lên tiếng về một cuộc triển lãm có nội dung xúc phạm Kitô giáo. Hôm thứ Ba vừa qua, Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng giám mục Lyon và giáo chủ Sigol đã gọi một bức hình của nghệ sĩ Mỹ Andres Serrano là một xúc phạm. Bức hình chụp một cây thánh giá bị nhúng vào nước tiểu của chính tác giả. Trong một tuyên ngôn gửi đến hãng thông tấn Pháp AFP, Đức Hồng Y Barbarin gọi đây là một xúc phạm, một vết thương sâu xa đối với người Công giáo, nhất là trong tuần thánh, vì nó chạm đến đấng đã yêu thương chúng ta cho đến cùng. Cùng với Đức Giám mục Avignon, là nơi đang diễn ra cuộc triển lãm hình nghệ thuật, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Lyon đã yêu cầu cất bức hình khỏi cuộc triển lãm. Đức Hồng Y nói, Chúa Giê-xu đã chuẩn bị chúng ta. Phúc cho các con khi người ta lăng mạ các con. Và Ngài cũng kêu gọi chúng ta, hãy cầu nguyện cho những kẻ bách hại các con. Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có đủ can đảm nội tâm để làm điều đó. Theo Đức Hồng Y Barbarin, các tín hữu Kitô cũng như mọi tín đồ tôn giáo khác có quyền được tôn trọng trong niềm tin của mình. Đây sẽ là một món quà hòa bình mà chúng tôi có thể xin Chúa ban cho nhân dịp lễ phục sinh. Tin Vatican. Vào ngày thứ Sáu tuần thánh, trên đài truyền hình Ý Rai Uno, Đức Thánh Cha sẽ trả lời cho những câu hỏi liên quan đến tình hình tại các nước Nhật Bản, Côte d'Ivoire và Iraq. Hôm thứ Ba vừa qua, Tòa Thánh đã loan báo rằng, trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt trên đài truyền hình Ý, Đức Thánh Cha sẽ trả lời cho những câu hỏi về Chúa Giê-xu và sứ điệp của Ngài, cũng như liên quan đến tình hình bạo động và tan chế tại Nhật Bản, Côte d'Ivoire và Iraq. Theo ban giám đốc đài truyền hình Rai Uno, chương trình phát hình có tựa đề Asua Imagine, theo hình ảnh Ngài, sẽ kéo dài khoảng 1 tiếng 20 phút. Đây không phải là một chương trình trực tiếp, mà đã được thu hình trước. Các câu hỏi đã được trình lên Đức Thánh Cha. Câu hỏi đầu tiên được chọn để Đức Thánh Cha trả lời là của một bé gái Nhật Bản 7 tuổi tên là Elena, có cha là người Ý, mẹ là người Nhật. Em là người vẫn còn bị chấn thương vì trận động đất và sóng thần xảy ra tại Nhật Bản ngày 11 tháng 3 vừa qua. Câu hỏi thứ hai được chọn là của một phụ nữ Hồi giáo tại Côte d'Ivoire, là nơi đã diễn ra một cuộc khủng hoảng đẫm máu tiếp theo cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm trước. Khi đó là những câu hỏi của 7 sinh viên Kitô Baghdad, Iraq, là nơi mà các tín hữu Kitô thường xuyên bị những người Hồi giáo cực đoan đe dọa. Ngoài ra, cũng sẽ có một phụ nữ Ý đặt câu hỏi. Người phụ nữ này hiện đang chăm sóc cho đứa con trai bị hôn mê từ 2 năm nay. Bà đã nhận lời được thu hình bên giường bệnh của đứa con. Đây không phải là một sự ngẫu nhiên, bởi vì cái chết của cô Eloana, một phụ nữ Ý bị hôn mê 17 năm, đã tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi về việc làm cho chết êm dịu. Trong 6 năm làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Benedicto ít khi cho phỏng vấn trên đài truyền hình. Lần đầu tiên Ngài dành cho đài truyền hình Ba Lan là năm 2005, liền sau khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời. Lần khác, Ngài được một đài truyền hình Đức phỏng vấn trước khi viếng thăm vùng Baviera năm 2006. Với cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Ý vào ngày thứ Sáu tuần thánh tới đây, là lần đầu tiên Ngài trả lời các câu hỏi của các cá nhân. Tin Bắc Kinh. Một nhà thờ Tin Lành thầm lặng tại Trung Quốc kêu gọi các tín hữu tụ họp để mừng lễ phục sinh. Hôm thứ Ba vừa qua, một nhà thờ Tin Lành thầm lặng đã kêu gọi các tín hữu hãy tụ họp để mừng lễ phục sinh, bất chấp nguy cơ có thể bị cảnh sát bắt giữ và những lời cảnh cáo của chính quyền. Trên trang mạng Google Buzz, nhà thờ Xuân ở Bắc Kinh, một nhà thờ Tin Lành không được chính quyền thừa nhận, đã cho biết cảnh sát sẽ can thiệp, nhưng nói rằng các tín hữu cần phải can đảm tụ họp và tuyên xưng đức tin. Trong một thông cáo, nhà thờ này tuyên bố, khát vọng duy nhất của chúng tôi là đánh thức lương tâm của các nhà lãnh đạo qua hành động ôn hòa và hy sinh của chúng tôi. Hôm Chủ nhật 17 tháng 4 vừa qua, nhiều tín hữu thuộc nhà thờ Suwon đã bị cảnh sát bắt giữ. Vị mục sư cũng đã bị bắt giữ, nhưng sau đó được trả tự do. cộng đồng Tin Lành này đã xin được tổ chức một nghi thức tôn giáo ngoài trời. Nhà thờ Suwon, một trong những nhà thờ thầm lặng quan trọng nhất tại Bắc Kinh, bị buộc phải tổ chức các buổi thờ phượng ngoài trời vì không được phép vào nơi thờ phượng của mình. Dưới áp lực của chính quyền, người chủ nhà đã chấm dứt hợp đồng thuê mượn. Tin Jakarta, Indonesia. Các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Indonesia phản đối việc chính quyền ra lệnh đóng cửa một nhà thờ. Theo hãng tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, khoảng 500 tín hữu Tin Lành đã cử hành lễ lá hôm Chủ nhật 17 tháng 4 vừa qua trước dinh Tổng thống ở Jakarta để phản đối việc chính quyền địa phương đóng cửa một trong những nơi thờ phượng của họ. Sau nghi thức tôn giáo, các tín hữu Tin Lành đã tham gia một cuộc biểu tình quy tụ hàng trăm người thuộc nhiều tôn giáo khác nhau, trong đó có cả người Hồi giáo. Được biết, vào tháng 2 năm 2008, sau những cáo buộc về chiêu mộ tín đồ, nhà thờ Yasmin của Giáo hội Tin Lành tại Bogor, phía nam thủ đô Jakarta, đã bị chính quyền địa phương ra lệnh đóng cửa. Mặc dù tối cao pháp viện đã hủy bỏ lệnh này, chính quyền địa phương vẫn duy trì quyết định của mình và không cho phép các tín hữu được đến gần nhà thờ. Trong nghi thức kéo dài 3 tiếng đồng hồ hôm Chủ nhật 17 tháng 4 vừa qua, mục sư Ujjantanu Saputra nhắc lại rằng Chúa Giê-xu đã đến để mang lại sứ điệp hòa bình mà mọi người đều được mời gọi chia sẻ với người khác. Đây cũng là ý tưởng được các nhà lãnh đạo tôn giáo có mặt trong buổi lễ nhấn mạnh. Các vị bày tỏ sự ủng hộ dành cho Giáo hội Tin Lành và kêu gọi chống lại kỳ thị và bạo động. Với 240 triệu dân mà 85% theo Hồi giáo, Indonesia là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới. Tin Caracas, Venezuela. Chính phủ Venezuela không muốn đối thoại với giáo hội tại nước này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài TV Radio, Đức Hồng Y George Rosa Savino, tổng giám mục thủ đô Caracas, Venezuela, nói rằng, mặc dù giáo hội luôn muốn lắng nghe và lên tiếng để giúp đưa đất nước tiến tới trên con đường hòa bình, nhưng chính phủ vẫn làm ngơ. Đức Hồng Y tổng giám mục Caracas nói rằng, giáo hội rất quan ngại về cuộc xung đột mới đây, nhất là vấn đề các tù nhân chính trị, những yêu sách của các y tá và đại học. Theo Đức Hồng Y, chính phủ cần phải có thái độ cởi mở để đối thoại hầu giải quyết các vấn đề này. Đức Hồng Y Savino tố cáo rằng, chính phủ của Tổng thống Hugo Chavez đang cai trị bằng cây gậy. Ở đâu cũng có cây gậy, bởi vì chính phủ nắm giữ mọi tiền bạc và quyền lực. Đức Hồng Y Tổng giám mục Caracas cũng bên vực quyền của các đức giám mục được bày tỏ ý kiến về đời sống xã hội và chính trị tại Venezuela. Ngài nhấn mạnh rằng, lên tiếng về điều có lợi hay có hại cho nhân dân Venezuela là quyền và nghĩa vụ của các đức giám mục. Tin Seoul, Nam Hàn. Các đức giám mục Nam Hàn kêu gọi các tín hữu quan tâm đến người nghèo hơn là những chuẩn bị rình rang cho lễ phục sinh. Trong một thông cáo báo chí được cho công bố hôm 18 tháng 4 vừa qua, các đức giám mục Nam Hàn kêu gọi mọi giáo xứ và giáo phận hãy dành tuần thánh và lễ phục sinh để quan tâm đến những người bị đẩy ra bên lề xã hội như bệnh nhân phung cùi, các tù nhân, di dân lao động và các linh mục về hưu. Nhiều vị giám mục đã quyết định dành tuần thánh và lễ phục sinh năm nay để chăm sóc những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Đức Tổng giám mục Khoan Hiu sẽ viếng thăm một hải đảo nơi những người phung cùi đang sống và cử hành nghi thức thứ sáu tuần thánh cho họ vào ngày 22 tháng 4 này. Đức giám mục De Cheong sẽ viếng thăm một trung tâm xã hội dành cho giới trẻ và cử hành lễ phục sinh với giới trẻ vào ngày 24 tháng 4. Giáo phận Wang Jiu sẽ quyên góp cho người nghèo trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh và thăm viếng các tù nhân, các linh mục về hưu, cũng như những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Tổng giáo phận Seoul sẽ cử hành lễ phục sinh với các di dân lao động tại một trường trung học do giáo hội điều khiển. Về phần mình, mục sư tổng thư ký hội đồng các giáo hội Nam Hàn, một tổ chức tin lành, cũng nói rằng sự phục sinh của Chúa Giêsu là một tin mừng cho người vô gia cư, người nghèo, người khuyết tật và các di dân lao động. Tin Manila. Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân kêu gọi một chính phủ lương thiện và đạo đức. Trong sứ điệp phục sinh được cho công bố hôm thứ Hai vừa qua, Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila, đã kêu gọi người Công giáo cầu nguyện và ủng hộ những nỗ lực làm cho chính phủ được lương thiện và đạo đức. Đức Hồng Y Rosales nói rằng, cùng với chiến thắng trên tội lỗi và sự chết, sự phục sinh của Chúa Giêsu còn mở ra một sự sống mới, mà ở khởi đầu nhiều người không muốn chấp nhận. Theo Ngài, bất cứ cuộc sống mới nào cũng là điều khó chấp nhận, nhất là khi nó đòi hỏi phải từ bỏ những thói quen ích kỷ, chỉ biết tìm kiếm lạc thú. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về sinh hoạt tôn giáo tại Vương quốc Ả Rập Thống Nhất do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tại tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện có khoảng 500.000 người Công giáo, mà phần lớn là người Ấn Độ. Riêng tại Abu Dhabi có khoảng 150.000 người Công giáo. Một trong những sinh hoạt tiêu biểu nhất của cộng đồng Công giáo này đã diễn ra tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse ở Abu Dhabi, thủ đô của tiểu vương quốc, hôm Chủ nhật lễ lá vừa qua. Bên cạnh nhà thờ chính tòa là một ngôi đền thờ Hồi giáo với 4 tháp chuông cao ngất. Trong sân nhà thờ, trên 4.000 người tập trung để tham dự cuộc rước kiệu lễ lá được cử hành chiều Chủ nhật 16 tháng 4 vừa qua sau khi mọi người đã rời bỏ sở làm của mình. Lễ nghi chỉ có thể diễn ra sau khi vị giáo sĩ Hồi giáo chấm dứt bài giảng của ông vào lúc 3 giờ 55 phút chiều. Bà Jose Rego vừa cười vừa giải thích. Với chiếc loa phóng thanh quá gần này, người ta chẳng còn nghe thấy gì nữa. Bà Rego xuất xứ từ Mangalore, bang Karnataka, Ấn Độ. Năm 1980, bà đến Abu Dhabi, thành phố quan trọng nhất của 7 tiểu vương quốc họp lại thành Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chồng bà đã đến đây một năm trước đó, để tìm kiếm một công việc tốt đẹp hơn. Hai vợ chồng đã thích thành phố này và đã ở lại cho đến nay. Ba người con trai của ông bà sinh ra tại đây, nhưng một người đã trở về làm việc tại Bombay. Chồng bà về hưu hồi năm trước cũng đã trở về Mangalore. Bà Regu cũng sẽ trở về quê hương vào năm tới khi bà được 60 tuổi. Bà cho biết, cũng như nhiều gia đình khác, chúng tôi đành phải sống xa nhau. Kể từ năm 2000, bà Rego đã trở thành điều họp viên của 130 giảng viên giáo lý của giáo xứ chính tại Abu Dhabi, là nơi quy tụ khoảng 120.000 tín hữu. Tại Al Ai cũng có một giáo xứ khác với khoảng 30.000 tín hữu. Các giảng viên giáo lý này phụ trách việc giảng dạy giáo lý cho khoảng 1.800 trẻ em Ấn Độ, Phi Luật Tân và Phi Châu, tuổi từ 6 đến 13. Bà Rego giải thích, các trẻ em nói tiếng Pháp và tiếng Ả Rập học giáo lý riêng. Làm thư ký cho một công ty dầu hỏa từ 20 năm nay, bà Rego sống cùng hai người con trai trong một căn hộ gồm ba phòng mà tiền thuê mỗi năm là 14.000 Âu Kim. Vì nhà gần nhà thờ, cho nên tất cả những thời giờ rỗi, bà đều dành cho sinh hoạt nhà thờ. Bà nói, giáo xứ là gia đình nới rộng của tôi. Bà Rego cho rằng mình là người may mắn vì có thể thực hành tôn giáo một cách tự do và có được một ngôi nhà thờ như thế. Trong khi đó, những người Ấn giáo không có đền thờ riêng tại Abu Dhabi và chỉ có thể cầu nguyện ở nhà hay đến Dubai, cách đó 140 cây số mà thôi. Theo bà, thiếu đất để xây dựng nơi thờ phượng là một vấn đề. Chiều Chủ nhật lễ lá vừa qua, sau buổi rước kiệu, đã có ba thánh lễ được cử hành cùng một lúc. Một thánh lễ bằng tiếng Ả Rập trong sân nhà thờ, một thánh lễ bằng tiếng Malayalam cho những người Ấn Độ gốc Kerala trong một phòng đa dụng và một thánh lễ khác bằng Anh ngữ trong nhà thờ chính. Đức cha Bun Hinder thuộc dòng Capuchin, đại diện tông tòa tại Ả Rập, nói rằng giáo phận hiện không có đủ chỗ cho nhiều nhóm ngôn ngữ khác nhau và cho 1.300 em học sinh buộc phải học giáo lý ở cuối sân. Trong toàn vương quốc có tất cả 7 giáo xứ, nhưng con số này không đủ để phục vụ cho nhu cầu của 5.000 người Công giáo di dân tại đây. Bà Mina Brown, một giáo dân người Phi Luật Tân, giải thích rằng, sống xa quê hương và gia đình, nhiều người cảm thấy có nhu cầu phải củng cố niềm tin của mình, do đó chấp nhận một kỷ luật sống rất khắc khe. Bà Brown đã đến Abu Dhabi năm 1983 và làm việc tại Tòa Đại sứ Phi Luật Tân tại Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Mỗi tuần, bà đến Mafraq hay Al-Qataba để thăm viếng những người Phi bị giam giữ trong hai nhà tù ở Abu Dhabi vì các tội như nợ nần, rượu chè, đánh lộn hay tình dục. Tại Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cảnh sát phong hóa luôn theo dõi chặt chẽ. Hôn nhau nơi công cộng, ngoại tình hay trầm trọng hơn, chịu hoan bị xem là những hành động phạm pháp. Người phạm pháp bị giam tù trước khi bị trục xuất về nước. Chính vì luật pháp nghiêm ngặt như thế mà theo bà Brown, rất nhiều người trong số 5.000 người Phi đang làm việc tại đây, luôn múc lấy sức mạnh từ sự cầu nguyện để sống khiết tịnh. Bà nói, việc người Phi học biết tôn trọng luật pháp là một điều tốt. Khi trở về nước, họ sẽ không còn muốn làm gì thì làm. Về phần mình, bà Rego cũng đưa ra một nhận xét tương tự. Ở đây, chúng tôi có một đời sống thiêng liêng, và nói chung, cả cuộc sống sâu xa hơn. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về sinh hoạt tôn giáo tại Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong ta mà nhớ đến người là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chương mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Theo tin từ báo Sài Gòn Tiếp Thị, số ra ngày thứ Năm, 14 tháng 4 vừa qua, thì khoảng 6 giờ sáng ngày 14 tháng 4, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Nghi Long, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, một chiếc xe chở dưa hấu chạy hướng Vinh, Hà Nội, đã va quệt vào chiếc xe tải chạy ngược chiều rồi lật ngang, nằm chắn trên đường quốc lộ. Tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm, trong khi đoạn đường trên khá hẹp
gây nên ách tắc giao thông nghiêm trọng cả hai chiều, và mãi đến 12 giờ trưa cùng ngày, tình hình ách tắc giao thông mới ổn định trở lại. Nhiều người dân, từ già trẻ, trai gái, đổ xô ra hô dư hấu. Thậm chí, nhiều người đang trên đường đi làm cũng tranh thủ xuống nhặt. Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm học sinh đến trường, nên nhiều học sinh cũng tham gia. Một số người có ý thức nhắc nhở, nhưng những người hô dưa vẫn bỏ ngoài tai. Một thanh niên khi bị nhắc nhở đã trả lời, không nhặt thì họ lại mất công kêu xe khác đến chở. Ngay sau đó, công an huyện Nghi Lộc đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và nhất là can thiệp người dân không được lấy dưa của chủ xe. Quý vị và các bạn thân mến! Là một công dân Việt Nam, chúng ta không ai là không cảm thấy xấu hổ, thất vọng và đau lòng khi đọc bản tin về việc hàng chục người dân đổ xô ra hô dư hấu khi chiếc xe tải chở dưa này bị lật đổ. Điều đáng nói là đây không phải là trường hợp duy nhất. Vào ngày 26 tháng 1, cũng theo tin từ Sài Gòn Tiếp Thị cho biết, một chiếc xe tải mang chở hàng trăm thùng bia 333, khi đến đoạn đầu cầu Bến Thủy, cách trạm thu phí khoảng 20 mét, thì bất ngờ bị lật đổ, và hàng ngàn lon bia đã đổ trên quốc lộ cầu Bến Thủy. Hàng ngàn người đi đường thấy vậy đã xuống nhặt bia, khiến cho giao thông trở nên ách tắc hơn. Thật không thể hiểu được những người tham gia trong những trường hợp như thế đã nghĩ gì. Gặp người bị nạn đã không giúp mà còn làm gia tăng thiệt hại họ đang gánh chịu bằng thái độ nhào vào hôi của. Sao không biết đặt mình vào hoàn cảnh người gặp nạn để thấu hiểu, để thông cảm và yêu thương giúp đỡ họ? Tại sao lại hành động như thế mà không nghĩ chút gì cho người bị nạn, vì tài sản bị đổ ra đấy cũng là mồ hôi, là của cải của họ, là vật có chủ, chứ không phải của từ trên trời rơi xuống. Có người còn suy nghĩ rằng, chủ những chuyến xe hàng là những người đã thu được nhiều lợi nhuận từ những chuyến đi buôn. Móc một chuyến hàng như thế thì cũng không thiệt hại gì đáng kể, vì thế cứ an nhiên mà nhào vô cướp. Quả là một não trạng bệnh hoạn khi cho rằng mình có quyền lấy của người khác chỉ vì họ là người giàu có. Đây rõ ràng không chỉ là hôi của người bị nạn mà là đi ăn cướp giữa đường. Trong khi đó, theo tin từ Tuổi Trẻ Online số ra ngày 11 tháng 4, thì hãng tin Kyodo cho biết lực lượng cứu nạn và người dân Nhật Bản đã giao nộp cho cảnh sát hàng chục triệu yen tiền mặt và hàng trăm kết bạc mà họ đã tìm thấy giữa đống đổ nát ở vùng đông bắc nước này. Hàng chục đồn cảnh sát tại các tỉnh bị nạn ở Nhật Bản cho biết, mỗi ngày, họ đều nhận được hàng trăm tài sản thất lạc mà người dân mang đến, trong đó tiền mặt chiếm 10%. Trong số đó, 9 trạm cảnh sát ven biển cho biết, từ ngày 12 đến ngày 31 tháng 3, họ nhận được số tiền mặt lớn gấp 10 lần so với 15 trạm còn lại. Mỗi ngày, cảnh sát Nhật Bản nhận được hàng trăm món đồ thất lạc trong vùng bị sóng thần tấn công, và họ đã chuyển đến hỗ trợ vùng gặp nạn thay vì giữ cho bản thân. Trong ta mà nhớ đến người, nghe những câu chuyện vừa xảy ra tại Việt Nam mà liên tưởng đến những câu chuyện thấm đẫm tình người, những gương sống giàu lòng nhân cách, giàu lòng tự trọng của người dân nước Nhật Bản trong thảm họa, động đất và sóng thần vừa qua với cảm giác xấu hổ, thất vọng. Người dân Nhật dù có gặp hoạn nạn cũng không đi hôi của, không cướp bóc của nhau để tồn tại. Người ta vẫn gom những két sắt đựng tiền hoặc khi nhặt tờ tiền rơi vãi đều giao lại cho cảnh sát mà chờ người đến nhận. Còn ở Việt Nam mình, rõ ràng những người tham gia hôi của đâu có nghèo đói vì vài trái dưa, dăm lon bia, nhưng vẫn lợi dụng cảnh dậu đổ, bìm leo, trắng trợn ăn cướp của người khác trong khi họ gặp nạn. Điều đáng xót xa là thành phần tham gia không phải chỉ những người nghèo khổ hay đạo đức thấp kém, nhưng nó là những người dân bình thường vì những người đi đường cũng dừng xe tạt vào lấy phần. Đủ mọi lớp người trong xã hội, bao gồm già trẻ lớn bé, và đáng buồn là có cả học sinh. Vẻ mặt ai cũng hả hê như thu được chiến lợi phẩm. Đây mới là điều đáng sợ. Xã hội nào, con người đó. Khi con người ngang nhiên làm điều sai trái dưới ánh mặt trời không chút hổ thẹn. Khi những chuyện thiếu văn hóa, thiếu đạo đức xảy ra trong xã hội trở thành chuyện thường ngày, thì chắc chắn họ là sản phẩm của một xã hội mà nơi đó những giá trị về chân, thiện, mỹ không được dung nạp, không được tôn trọng. Chúng ta vừa tổ chức lễ hội Đền Hùng 2010 thật hoành tráng trong 6 ngày với nhiều nghi lễ quan trọng và các hoạt động văn hóa, thể thao thật sôi nổi trong 2 phần, phần lễ và phần hội. Lễ hội Đền Hùng giúp người dân Việt hướng về cội nguồn, ghi nhớ công ơn dựng nước, giữ nước của các bậc tiền nhân và gia tăng lòng tự hào dân tộc. Đó là những hoạt động cần nhưng chưa thật sự đủ để làm vẻ vang hình ảnh của tổ tiên nước Việt. Nếu như người dân Việt cứ mãi có những suy nghĩ và hành động thấp hèn như những gì chúng ta đã chứng kiến trong xã hội Việt Nam hôm nay. Đến bao giờ nhân cách người Việt mới so sánh được với người Nhật? Đến bao giờ dân trí người Việt mới thoát khỏi những hình ảnh này? Đến bao giờ khả năng ứng xử của người dân Việt mới đạt tầm văn hóa cao? Đến bao giờ nhìn người Nhật Bản, chúng ta mới thôi buồn cho người Việt hôm nay? Có được câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó, chúng ta sẽ không hổ thẹn khi thắp nhang trước bàn thờ tổ tiên đất nước, và thực sự tìm được lòng tự hào dân tộc. Vì thiết tưởng, hai tiếng Việt Nam được nhắc đến một cách tự hào, hãnh diện là do nhân cách sống, do văn hóa sống của mỗi người dân Việt, chứ không chỉ là những lễ hội đình đám được tổ chức trong ngày giỗ tổ của dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 của bài viết Lòng tin của dân là sức mạnh. Theo báo Dân Việt cho biết, sáng ngày 21 tháng 3 vừa qua, rùa ở Hồ Gươm lại nổi. Trong khi hàng trăm du khách đang mải mê theo dõi rùa Hồ Gươm nổi gần bờ, đoạn gần cầu Thê Húc, thì bất ngờ có vài viên đất, đá nhỏ được ném về phía rùa Hồ Gươm. Điều gây bất ngờ cho mọi người đó là thủ phạm lại là những nhân viên bảo vệ môi trường Hồ Gươm. Họ gồm một nam thanh niên và ba người phụ nữ làm nhiệm vụ bảo vệ cỏ ở Hồ Gươm. Khi đón nhận những ánh mắt trách móc của người xem, nam thanh niên này còn chống chế hành động vô ý thức của mình bằng cách nói lớn. Đuổi nó đi cho người ta đỡ dẫm lên cỏ. Hôm nào nó cũng nổi, có gì đâu mà xem. Nói xong, người thanh niên này còn tiện tay lấy thêm hai viên đất đá nữa ném về phía rùa Hồ Gươm. Tuy nhiên, do bị cản tầm nhìn, viên đất rơi cách xa rùa Hồ Gươm vài mét. Và điều cũng rất buồn cười là trong khi luôn miệng thổi còi, nhắc nhở người xem không được dẫm lên cỏ, thì chính những nhân viên này còn thản nhiên đứng cười đùa, nói chuyện trên cỏ. Quý vị và các bạn thân mến! Ai trong chúng ta cũng có một kinh nghiệm là nói dễ, làm khó, và nhất là làm được như lời mình nói lại càng khó hơn. Rõ ràng chức vụ của những nhân viên bảo vệ ở Hồ Gươm đã nói lên nhiệm vụ và nhất là nói lên hành động cần phải có của họ. Tuy nhiên, những hành động cụ thể của họ lại đi ngược với nhiệm vụ họ đang thi hành. Là nhân viên bảo vệ môi trường, trong khi cả nước đang dấy lên phong trào kêu gọi bảo vệ cụ rùa ở Hồ Gươm, thì chính họ lại dùng đá ném khi cụ ngoi lên mặt hồ. Thật không thể hình dung được sự phi lý của hành động phản cảm, vô ý thức này. Liệu những lời nhắc nhở, kêu gọi của những nhân viên này có còn hiệu quả thuyết phục lòng người hay không? Vì làm sao nhắc nhở người dân có ý thức trong việc dẫm lên cỏ, ngay khi chính họ lại đứng trên cỏ để thản nhiên cười nói với nhau? Họ là nhân viên của nhà nước, liệu họ có giữ được lề lối, trật tự của xã hội khi mà niềm tin của người dân vào các chỉ thị, các hướng dẫn của nhân viên nhà nước bị lung lay? Lời nói phải đi đôi với việc làm. Nếu giữa lời nói và việc làm có một sự cách biệt, thì những lời nói đó sẽ không còn giữ vững giá trị hay chỉ mang tính dối trá, giả hình. Thực tế, trong xã hội Việt Nam hiện nay, những hành động tương phản giữa lời nói và việc làm giống như nhân viên bảo vệ môi trường ở Hồ Gươm của những người đang giữ những chức vụ khác nhau trong xã hội cũng là điều khá phổ biến. Nguyên nhân khiến giới trẻ trong xã hội Việt Nam hiện nay mất định hướng, mất niềm tin vào cuộc sống cũng là vì khoảng cách giữa thực tiễn cuộc sống và những điều họ được thuyết giảng trong trường học là quá lớn. Giới trẻ bị sơ hóa tâm hồn cũng chỉ vì người ta chỉ dạy cho chúng nói như được lập trình với những quan điểm và chủ thuyết, bất chấp trong thực tế những điều đó được thực hiện như thế nào.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Mục Một Góc Nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những chia sẻ của Đức Cha buổi tuần về phục sinh. Chúa Nhật Phục Sinh được chuẩn bị bằng cách vượt qua 3 ngày tưởng niệm. Ngày thứ 5, Chúa Giêsu bị bắt. Ngày thứ 6, Chúa Giêsu bị đóng đinh. Ngày thứ 7, Chúa Giêsu an giấc trong mộ. Ngay lúc này, tôi đã nhìn thấy thấp thoáng cảnh vượt qua ở xung quanh tôi. Cảnh vượt qua này làm tôi bỡ ngỡ. Số người vượt qua không lớn, vì tôi nhìn họ giữa một Á Châu rất hiếm Công Giáo, giữa một khối Đông Nam Á rất ít Công Giáo, giữa một nước Việt Nam chỉ một số nhỏ là Công Giáo. Tuy người Công Giáo ở đây là một thiểu số rất khiêm tốn, nhưng họ hiên ngang đi theo Chúa Giêsu. Họ hiệp thông với người trên con đường tình yêu chấp nhận hy sinh, vượt qua đau khổ để đến phục sinh. Họ mang chiều kích thiêng liêng nội tâm rộng lớn. Họ tin thánh giá Chúa Giêsu không chỉ là nơi để hiến dâng mình, mà còn là nơi diễn ra cuộc chiến giữa hỏa ngục và thiên đàng. Trên thánh giá Chúa Giêsu và thánh giá đời họ, họ phấn đấu để sự tự do của họ đừng trốn tránh hạ mình xuống theo gương Chúa Giêsu. Họ nhận lấy thân phận người tôi trung của Thiên Chúa Cha, vâng phục thánh ý người, sẵn sàng chịu chết một cách nào đó. Như vậy, họ góp phần vào việc cứu mình và bao người khác khỏi phải bị ném vào hỏa ngục vì tội lỗi, nhưng được lên thiên đàng. Tất cả sự vượt qua ấy đều bởi tình yêu. Do đó, ý hướng vượt qua của họ là rất mạnh, chiều kích thiêng liêng nơi họ là rất sáng. Trong tình trạng như vậy, họ không quan tâm đến sự họ thuộc về đa số hay thiểu số. Họ mến Chúa hết lòng, họ yêu thương mọi người như Chúa yêu thương họ. Đơn sơ thế thôi, và cứ thế, họ vượt qua mọi thành kiến, mọi trở ngại. Họ vừa vượt qua, vừa ca tụng Chúa Giêsu là Chúa chiên lành. Ta chính là một tử nhân lành, một tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Thoáng nhìn họ, tôi rất bỡ ngỡ. Họ là chứng nhân sống động của đức tin. Tôi cảm tạ Chúa hết lòng. Nhưng trong cái nhìn thoáng qua trải rộng, tôi bỡ ngỡ mà cũng bàng hoàng. Bàng hoàng với lòng thương cảm. Tôi bàng hoàng vì bên cạnh số người đang vượt qua đó, tôi thấy cũng có những người xem ra mất hướng. Trong phạm vi tinh lý, có người tin điều này mà bỏ điều kia, cả đến những điều hết sức quan trọng như phép thánh thể, hỏa ngục, phán xét, đời sau cũng bị nghi ngờ. Trong phạm vi luân lý, rõ ràng đang có những di chuyển trầm trọng. Có những người lỗi đức khiêm nhường, công bình, bác ái, bổn phận, mà vẫn bình thản, coi những nếp sống như thế là bình thường. Trong phạm vi tu đức, phong trào hưởng thụ đang tạo ra một mẫu người đạo đức mới, chạy theo tiền bạc, hội nhập vào tinh thần tục hóa, mà vẫn cho là vì lý do đạo đức. Trong phạm vi truyền giáo, có những phô trương hình thức tự mãn, gây cớ làm sống lại những vết thương lịch sử của thời ngoại bang lợi dụng Công Giáo, đồng thời cũng gây dị ứng nơi vài tôn giáo bạn. Đó là những sự kiện xảy ra đó đây khiến tôi nghĩ rằng Công Giáo tại một số nơi đang di chuyển theo chiều hướng không lành mạnh. Tôi bàng hoàng nhưng rất thông cảm và cảm thương, nhưng cũng may là trước tình hình đó, tôi thấy không thiếu người rất tốt, quyết tâm phấn đấu. Trong phấn đấu, họ vâng theo lời dạy của Thánh Phaolô. Anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu trước của ma quỷ. Hãy đứng vững, lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi dài là lòng hăng hái loan báo tin mừng bình an. Hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ, và cầm gươm của thần khí ban cho, tức là lời Chúa. Theo thần khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng vang nài mà cầu nguyện luôn mãi. Thư Ê-phê-sô chương 6 câu 10 đến 18. Cuộc chiến đấu như vừa diễn tả là rất âm thầm nhưng quyết liệt. Chủ yếu là làm những việc lành nhỏ trong đời thường, trung thành với Chúa trong từng giây phút để đẹp lòng Chúa, như lời Thánh Phaolô nói, dù còn ở trong thân xác hoặc đã bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa. Thư 2 Cô-rinh-tô chương 5 câu 9. Số người đang phấn đấu như trên vì đức tin không phải là ít. Chúa Giê-xu ở giữa họ, người cùng phấn đấu với họ. Như vậy, hy vọng công cuộc vượt qua thiên liêng sẽ thành đạt. Một lễ phục sinh đầy ơn đổi mới sẽ là một thực tế chắc chắn cho những ai phấn đấu trong Chúa Giê-xu. Chúa phục sinh sẽ đến với ta. Chúng ta sẽ đón tiếp người với lòng sám hối khiêm cung và tin tưởng. Tình thương cứu độ của người sẽ ban cho ta ơn tha thứ, nhưng cũng sẽ đòi hỏi ta những cố gắng mới. Như thế, mỗi lễ phục sinh sẽ là một khởi đầu mới cho một giao ước mới của tình yêu Thiên Chúa vào lòng thương xót. Vừa rồi là những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về Tuần Thánh và Phục Sinh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Mến. Trước khi bước vào cuộc thương khó, Chúa Giê-xu đã biết giờ ra đi của Ngài đã đến gần. Ngài muốn gặp gỡ tất cả các môn đệ và trăn trối lại cho các môn đệ của mình bài học tha thứ, yêu thương và phục vụ. Điều đáng nói ở đây là Ngài không chỉ trăn trối lại bằng lời như bằng hành động cụ thể. Ngài tự tay đi lấy nước rửa chân cho các môn đệ. Trước sự ngạc nhiên, không hiểu của các môn đệ về việc Ngài vừa làm, Chúa Giê-xu giải thích, anh em gọi Thầy là Thầy và là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Bài học Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ, cũng là cho mỗi người chúng ta, rất đơn giản, nhưng lại quá khó. Đơn giản vì ai cũng có thể hiểu, nhưng quá khó vì chẳng mấy người làm được. Múc một thau nước, rửa một đôi chân chẳng có gì là khó khăn. Nhưng chẳng mấy người sẵn sàng tự nguyện đi lấy nước, đi rửa chân cho người khác. Khái niệm hy sinh phục vụ vì yêu thương dường như ngày càng xa lạ với con người hôm nay. Một tu sĩ được nhà dòng gửi đến phục vụ tại bệnh viện kể lại rằng, mấy ngày đầu vào làm việc, các bệnh nhân cũng như thân nhân của họ rất dè dặt, vì họ cho rằng thời đại này chẳng ai lại quảng đại hy sinh phục vụ người khác như thế. Không cần phải giải thích, mấy thầy cứ âm thầm phục vụ các bệnh nhân. Khi bệnh nhân không có người nhà chăm sóc, các thầy giúp họ thuốc men, ăn uống, rửa cái ly, cái chén, đưa bệnh nhân đi làm những xét nghiệm. Thậm chí, các thầy còn giúp các bệnh nhân làm vệ sinh cá nhân, giặt giũ, đổ bô. Ít ngày sau, từ thái độ dè dặt, họ bắt đầu ngạc nhiên và thán phục các thầy vì sự hy sinh phục vụ tận tình của các thầy. Thánh Francisco Assisi có lần đã nói với một vài môn đệ của Ngài rằng, chúng ta đi vào làng để giảng. Trên đường vào làng, họ gặp những người khách bộ hành với dáng vẻ nhọc nhằn, đau khổ. Thánh nhân từ tốn nhẫn nại lắng nghe những câu chuyện đau lòng của họ. Vào đến làng, thánh nhân ngồi nói chuyện với những người chủ cửa tiệm, lân la trò chuyện với những người nông dân chất phác, vui chơi với các trẻ em trên đường phố. Buổi sáng đã trôi qua, thánh nhân và anh em trở về lại tu viện. Một trong những anh em đã tỏ vẻ thất vọng nói với thánh nhân, anh Francisco này, anh nói là chúng ta đi giảng, thế mà một ngày đã trôi qua mà chúng ta chưa có được bài giảng nào cả. Thánh nhân trả lời, chúng ta không giảng bằng lời nói, nhưng chúng ta đã giảng bằng chính hành động của chúng ta trên suốt hành trình rồi. Vâng, chúng ta phải là cuốn kinh thánh mà thế giới đang đọc, và là những bài giảng mà thế giới đang cần đến. Chúng ta phải là những người đang viết tin mừng, mà mỗi từ, mỗi câu, mỗi chương là mỗi hành động chúng ta thực hiện hàng ngày. Chúng ta không nên để cho ai phải than phiền về đời sống của người Kitô hữu. Như Mahatma Gandhi đã nói, nếu tất cả các Kitô hữu đều hành động như Chúa Giêsu, ắt hẳn cả thế giới đã là Kitô hữu. Lạy Chúa Giêsu, sống phục vụ yêu thương đúng nghĩa trong thế giới thực dụng hôm nay, quả là lội ngược dòng. Đã rất nhiều lần chúng con đã thua thiệt, đã cảm thấy rất lạc lõng khi sống đúng như Chúa dạy, sống đúng là con cái của Chúa. Nhiều lúc chúng con cảm thấy mình hoang mang bối rối, không biết phải hành xử thế nào khi phải sống trong xã hội một môi trường đầy ích kỷ, lừa dối và thủ đoạn. Xin cho chúng con biết luôn hướng nhìn lên Chúa, học nơi Chúa bài học yêu thương, xả thân và phục vụ. Xin cho chúng con biết để Chúa rửa chân, để chúng con cũng biết rửa chân cho nhau. Amen. Loài người ơi, nào
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com.
Chương trình phát thanh 6 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.